Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Thưa quý vị, nước Pháp đang bước vào giai đoạn chính trị quan trọng. Kỳ bầu cử Tổng thống Pháp diễn ra vào ngày 10 tháng 4 năm 2022, vòng 1 và ngày 24 tháng 4, vòng 2. 48 triệu cử tri được kêu gọi bầu chọn trong số 12 ứng viên, vị Tổng thống mà khác với nhiều đồng nhiệm khác ở Tây Phương, nắm rất nhiều thực quyền trong nhiệm kỳ 5 năm, nhất là các đặc quyền về quốc phòng và ngoại giao. Không phải vô cớ mà Tổng thống được xem là nhân vật trung tâm trên chính trường Pháp, gương mặt đại diện cho quốc gia trong các sự kiện quốc tế chính thức và tầm cỡ, trong các cuộc thường thuyết, ký hiệp ước, v.v. Để bảo đảm sự ổn định của đất nước, Hiến pháp Pháp ở nền đệ ngũ Cộng hòa được ban hành năm 1958, không chỉ trao cho Tổng thống rất nhiều quyền hành mà còn cho phép Tổng thống Pháp độc quyền gần như bất khả xâm phạm trong nhiệm kỳ. Ngày 9 tháng 3, RFI Việt ngữ đã có cuộc trao đổi với dân biểu Jean-Jacques Ladé, cố vấn tỉnh Loa, vùng Auvergne-Rhône-Alpes, miền đông nam nước Pháp, để hiểu thêm về quyền lực Tổng thống Pháp. Xin chào dân biểu Ladé, ông có thể giải thích cho thính giả, độc giả của đài RFI biết đâu là những quyền hành của Tổng thống Cộng hòa Pháp ạ?
Trên thực tế, có những đặc quyền dành riêng cho Tổng thống và có những lĩnh vực mà Tổng thống phải chia sẻ quyền hạn. Nói ngắn gọn là quốc phòng và ngoại giao là hai lĩnh vực mà quyền lực thuộc về riêng Tổng thống, gắn với Tổng thống. Về quốc phòng, Tổng thống nắm quyền kích hoạt vũ khí hạt nhân, khai hỏa vũ khí nguyên tử, với việc chủ trì Hội đồng Quốc phòng cấp cao, vốn có quyền quyết định toàn bộ từ đầu đến cuối. Tôi hy vọng Pháp không bao giờ phải kích hoạt vũ khí hạt nhân, dù đây đang là vấn đề thời sự với cuộc xung đột Ukraine. Nhưng cũng xin nhắc lại rằng quyết định đó là kết quả của một quá trình tính toán kỹ càng bên trong nội bộ Hội đồng Quốc phòng cấp cao. Tổng thống cũng nắm toàn quyền về ngoại giao. Hiện giờ chúng ta có thể thấy rõ tầm quan trọng của các hoạt động ngoại giao. Chính Tổng thống là người đàm phán và phê chuẩn tất cả các hiệp ước quốc tế liên quan đến nước Pháp. Nói đơn giản thì Tổng thống cũng là người chỉ định các vị đại sứ Pháp ở nước ngoài. Có thể nói gần như là hai lĩnh vực chính mà quyền hạn là dành riêng cho Tổng thống. Cũng xin nhắc lại là Tổng thống có quyền bổ nhiệm Thủ tướng, ký ban hành luật và các sắc lệnh, chủ trì Hội đồng Bộ trưởng, có thể đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý về một dự luật và có thể giải tán Hạ viện. Nói tóm lại, Tổng thống có hàng loạt công cụ quyền lực riêng và những quyền hạn này có từ thời đệ ngũ Cộng hòa. Còn đối với những quyền hạn mà Tổng thống phải chia sẻ thì ngoài chữ ký của Tổng thống, cần có chữ ký của Thủ tướng hoặc vị Bộ trưởng có liên quan. Chẳng hạn như việc bổ nhiệm tỉnh trưởng, ký pháp lệnh và quy định nằm trong số các quyền được chia sẻ, quyền ký lệnh ân xá cũng vậy.
Nhưng nếu như Tổng thống không nắm được đa số chính trị ở Nghị viện, thì quyền hạn của Tổng thống liệu có bị hạn chế hay không ạ?
Đây là tình trạng chung sống xảy ra khi Nghị viện không có được đa số chính trị cùng với phe Tổng thống. Chuyện này đã xảy ra 3 lần trong nền đệ ngũ Cộng hòa. Khi đó, thật sự là Tổng thống mất quyền hành pháp vào tay Thủ tướng. Hiện nay người ta vẫn thảo luận về việc liệu các hoạt động chính trị có bị giảm hiệu quả không. Dẫu sao thì cũng có sự căng thẳng chính trị giữa Tổng thống và Chính phủ. Điều đó có thể cản trở những cải cách cơ bản về cơ cấu, về các chính sách cơ bản. Nhưng đôi bên vẫn cần hòa hợp, có giai đoạn Thủ tướng và Tổng thống phải nhất trí với nhau. Về quốc tế, điều này đã xảy ra một lần giữa Jacques Chirac và Lionel Jospin. Đó là một thời điểm quan trọng đối với châu Âu. Cuối cùng, mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp. Jospin đã nhận ra rằng sự đồng thuận là quan trọng, rằng trước quốc tế, nước Pháp đôi khi vẫn có thể thể hiện một sự đồng thuận chính trị thật sự. Trong giai đoạn chung sống, quyền lực của Tổng thống bị suy giảm. Tổng thống vẫn bổ nhiệm Thủ tướng, nhưng Tổng thống bắt buộc phải chỉ định một Thủ tướng thuộc đảng phá chính trị đang chiếm đa số tại Hạ viện. Nên dẫu sao thì Tổng thống cũng không kiểm soát được thành phần nội các. Và điều này có thể gây căng thẳng trong hai lĩnh vực vốn thuộc đặc quyền của Tổng thống. Căng thẳng giữa Tổng thống với Ngoại trưởng hay Bộ trưởng Quốc phòng vốn dĩ là những vị Bộ trưởng giữ vai trò rất quan trọng. Tổng thống vẫn chủ trì Hội đồng Bộ trưởng và quan hệ cấp bậc vẫn được bảo đảm nghiêm ngặt. Tổng thống François Mitterrand khi đó thậm chí còn đặc biệt rất nghiêm khắc đối với Thủ tướng Jacques Chirac. Tổng thống vẫn lãnh đạo, ký hoặc không ký các sắc lệnh. Tổng thống vẫn để mắt đến chương trình nghị sự của Quốc hội và Tổng thống có thể triệu tập Quốc hội, lưỡng viện, yêu cầu tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý, cũng có thể Tổng thống từ chức.
Mặc dù đã có rất nhiều quyền hành, nhưng Tổng thống Pháp còn được trao thêm một số quyền hạn đặc biệt và trong một số trường hợp cụ thể.
Thật vậy, Tổng thống có những quyền hạn đặc biệt trong những tình huống có mối đe dọa thực sự nghiêm trọng, ngay tức khắc, khẩn cấp, quan trọng đối với cả thể chế, nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ. Tình huống đó cho phép Tổng thống tập trung trong tay cả quyền lập pháp và quyền hành pháp. Vì vậy, đó là những quyền lực mạnh mẽ được kiểm soát nghiêm ngặt do Thủ tướng hay Chính phủ thiết lập với thời hạn 30 ngày và hết 30 ngày đó, Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện hoặc một nhóm 60 nghị sĩ có thể một lần nữa triệu tập Hội đồng Bảo hiến để xem xét việc cho Tổng thống tiếp tục nắm quyền hạn đặc biệt như thế có hợp hiến hay không. Và trong mọi trường hợp thì giai đoạn này đều không thể kéo dài quá 60 ngày. Đó thật sự là một tình huống rất hiếm khi xảy ra. Với nền đệ ngũ Cộng hòa, chuyện này chỉ mới xảy ra một lần vào năm 1961 khi xảy ra nguy cơ đảo chính của các tướng lĩnh ở Algeria. Một số người muốn duy trì xung đột ở Algeria, muốn giới quân sự chiếm quyền, làm tê liệt đất nước và khiến tướng De Gaulle phải đưa ra đề xuất về cuộc khủng hoảng quyền lực trước Hội đồng Bảo hiến. Đảo chính không xảy ra, nhưng tôi nhớ rằng đó là bối cảnh duy nhất mà Tổng thống được trao thêm quyền đặc biệt.
Vậy còn trách nhiệm của Tổng thống thì sao? Tổng thống có thể phải chịu trách nhiệm hay bị xử lý hình sự, dân sự hay hành chính hay không? Tổng thống Pháp có thể bị truất phế hay không? Và nếu có thì trong những trường hợp nào? Chuyện này đã từng xảy ra với nước Pháp chưa?
Điều này là rất khó xảy ra. Trách nhiệm của Tổng thống dẫn đến hai khái niệm là sự miễn trách nhiệm và sự bất khả xâm phạm. Sự miễn trách nhiệm liên quan đến chức vụ Tổng thống. Tổng thống không thể bị xử lý cả về hình sự, dân sự và hành chính, ngoại trừ hai tình huống. Thứ nhất là liên quan đến tội ác chống nhân loại. Vấn đề này phụ thuộc vào tòa hình sự quốc tế. Tổng thống cũng có thể bị phế truất trong trường hợp Tổng thống có sự vi phạm rõ ràng và không phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách của mình. Thứ hai là trong trường hợp Tổng thống làm những điều ngoài phạm vi chức năng, không tương xứng với chức vụ nhưng lại không thể bị xử lý về pháp lý và trong trường hợp gây bế tắc, cản trở thể chế, nghĩa là nếu Tổng thống từ chối làm tất cả mọi chuyện, từ việc ký xác lệnh cho đến chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng, từ chối thực hiện vai trò Tổng thống, thì Hạ viện, Thượng viện có thể đề xuất bãi nhiệm Tổng thống. Khi đó, Quốc hội nhóm họp tại Tòa án tối cao. Quyết định bãi nhiệm Tổng thống được thông qua nếu có 2/3 số người tham gia biểu quyết ủng hộ việc bãi nhiệm này.
Như vậy là có quy định về truất phế Tổng thống, nhưng trên thực tế thì ở nền đệ ngũ Cộng hòa từ năm 1958 đến nay chưa từng có vị Tổng thống Pháp nào bị Hạ viện hay Thượng viện đề xuất khởi động thủ tục truất phế. Vậy còn nếu chẳng may Tổng thống qua đời khi đương nhiệm hoặc là không đủ sức khỏe, thể chất và tinh thần để lãnh đạo đất nước, hoặc nếu Tổng thống từ chức thì chuyện gì sẽ xảy ra? Khi đó ai sẽ nắm quyền lãnh đạo đất nước?
Chuyện này đã xảy ra hai lần. Hồi năm 1969, Tổng thống De Gaulle từ chức sau thất bại của cuộc trưng cầu dân ý. Lần thứ hai là sau đó 5 năm, vào năm 1974, người kế nhiệm Charles De Gaulle, Tổng thống Georges Pompidou qua đời khi đương nhiệm. Trong cả hai trường hợp nói trên, Chủ tịch Thượng viện trở thành Tổng thống lâm thời của nước Cộng hòa Pháp, nhưng không nắm được mọi quyền hạn của Tổng thống. Có ba quyền lực quan trọng mà ông ấy không có. Không thể quyết định tổ chức trưng cầu dân ý, không thể giải tán Hạ viện và cũng không thể sửa đổi hiến pháp. Logic ở đây là hoàn cảnh chỉ mang tính tạm thời. Vì vậy, ông ấy không có mọi quyền hạn như một tổng thống trong hoàn cảnh bình thường. Cả hai lần đều là Alain Poher đang làm chủ tịch thượng viện, nên ông ấy tạm nắm quyền tổng thống trước khi Valéry Giscard d'Estaing đắc cử vào năm 1974.
Vâng, RFI xin chân thành cảm ơn dân biểu Jean-Jacques Ladé đã tham gia chương trình.